Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Trinxia Cordasso về sự quan tâm đặc biệt đến các vị cao niên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Như Giuse trông chờ Chúa đến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, vị sáng lập dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, thầy William Gagnon trở thành đấng đáng kính. Trong số 16 sắc lệnh được Bộ Phong Thánh công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua tại Vatican, có một sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của thầy William Gagnon qua đời tại Sài Gòn, Việt Nam năm 1972. Thầy Gagnon sinh ngày 16 tháng 5 năm 1905 tại Dover, bang New Hampshire. Ở mạn Đông Bắc Hoa Kỳ, con thứ ba trong gia đình có 12 người con, song thân là người Canada di cư sang đây. Thầy gia nhập dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa và khấn dòng lần đầu tại Montreal, Canada năm 1932 khi được 27 tuổi. Do đời sống gương mẫu, thầy Gagnon được bề trên cử làm giám đốc đệ tử viện. Khi miền dòng Canada được tái lập thành tỉnh dòng, thầy được bổ làm bề trên giám tỉnh, đồng thời làm bề trên nhà thương của dòng ở Montreal. Nhưng sau đó vì vâng lời, thầy Gagnon từ chức rồi được cử sang Việt Nam cùng hai tu sĩ đến Bùi Chu ngày 18 tháng Giêng năm 1952. Các tu sĩ di cư vào Nam và năm 1956, thầy Gagnon cùng các tu sĩ khác lập tu viện và bệnh viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Giáo xứ Thánh Tâm Hố Nai, Biên Hòa. Sau 16 năm phục vụ tận tụy, thầy Gagnon qua đời tại Sài Gòn ngày 28 tháng 2 năm 1972 trong hương thơm thánh thiện, thọ 67 tuổi. Thầy được an táng tại tu viện Thánh Tâm. Án phong chân phước cho thầy Gagnon được khởi sự tại Montreal năm 2000 và toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ngày 9 tháng 6 năm 2008. Với sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng, thầy Gagnon được gọi là đấng đáng kính và cần phải có một phép lạ được công nhận để có thể được phong chân phước.
Zagreb, Đức Thánh Cha tiếp tục cho tiến hành thủ tục phong thánh cho chân phước Hồng Y Stepinac, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, và không để cho Ủy ban Chung nghiên cứu về đời sống của chân phước làm trì hoãn tiến trình này. Đức Hồng Y Stepinac được bổ nhiệm làm giám mục năm 1934, lúc mới 36 tuổi, và 3 năm sau, Ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa của giáo phận Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, khi đảng phát xít Ustasha lên nắm chính quyền. Sau chiến tranh, Ngài bị chế độ Cộng sản do thống chế Tito lãnh đạo cáo buộc là cộng tác với các tội ác chiến tranh và kết án tù 16 năm lao động khổ sai trong một cuộc xử án ngụy tạo hồi năm 1946. 5 năm sau, Ngài được ra khỏi tù nhưng bị quản thúc tại gia. Năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII thăng Ngài làm Hồng Y, khiến cho Tito đoạn giao với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Stepinac qua đời hồi tháng 2 năm 1960, trong thời gian bị quản thúc, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước hồi tháng 10 năm 1998, trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Croat. Trong thời gian qua, án phong hiển thánh cho Đức Hồng Y Stepinac được tiến hành. Hồi tháng 2 năm ngoái, Đức Hồng Y Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, một ủy ban giám định y khoa đang cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Stepinac. Tuy nhiên, những người chính thống Serbi phản đối. Một ủy ban hỗn hợp Croat và Serbi đã được thành lập để nghiên cứu về đời sống của Đức Chân Phước Stepinac. Hãng thông tấn Hoa Kỳ truyền đi hôm 15 tháng 12 vừa qua cho biết, Đức Tổng giám mục Zelimir Pulis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat, nói rằng Đức Giáo Hoàng muốn các chuyên gia của Giáo hội Công giáo và Chính thống cộng tác trong những vấn đề cần làm sáng tỏ, nhưng việc phong thánh không phải là vấn đề. cần có thời gian để hai bên thảo luận mọi sự với nhau. Nhưng không có hồ nghi nào về cuộc sống anh hùng và sự thánh thiện của Đức Hồng Y Stepinac, người đã chống lại chế độ Đức Quốc xã, phát xít và cộng sản. Đức Tổng giám mục Pulis nói thêm rằng, chúng ta vẫn còn sống với những hậu quả của các cuộc tuyên truyền cộng sản và kiến thức vẫn còn bị xuyên tạc rất nhiều. Nhưng Đức Giáo Hoàng bày tỏ ước muốn rõ ràng phong thánh cho Đức Hồng Y Stepinac càng sớm càng tốt. Này chúng ta đang có thời gian và cơ hội làm việc, vượt qua những thành kiến, tìm kiếm sự thực trong sự ngay chính và khách quan.
Vatican, Tòa Thánh đón nhận lời mời gọi của Ủy ban Moneval tăng cường thêm khả năng của các tòa án và của hiến binh Vatican để điều tra quyết liệt hơn về các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trên đây là nội dung thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua để trả lời cho phúc trình do Ủy ban các chuyên gia thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Moneyval, công bố hôm 8 tháng 12 vừa qua. Ủy ban Moneyval xác nhận rằng trong hai năm qua, Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết định các cơ quan và quy luật để phòng ngừa và chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan và quy luật đó thích hợp và đang hoạt động tốt. Các tòa án tại Vatican đã phong tỏa 11 triệu 200.000 euro như kết quả của các cuộc điều tra đang tiến hành. Về văn phòng của vị ủy viên công tố, các cuộc điều tra có tính chất phức tạp về phương diện chuyên môn và đòi phải có một sự phân tích chính xác. Các cuộc điều tra đó có tính chất quốc tế và liên quốc, liên quan tới những tội phạm xảy ra ngoài lãnh thổ Vatican và những người ở ngoài Vatican. Tòa Thánh đã thiết lập một hệ thống quốc tế giúp cộng tác tích cực với các nước khác trong những trường hợp này trên bình diện cơ quan điều tra tài chánh AIF, cũng như trên bình diện các tòa án. Các thông tin và thống kê trong phúc trình chứng tỏ rõ ràng. Tòa án Vatican đã thỉnh cầu và nhận được sự trợ giúp tư pháp của các nước khác. Phúc trình của Moneyval chứng tỏ sự trợ giúp tư pháp hỗ tương được sử dụng rộng rãi.
Chánh định, Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua, 10.000 tín hữu công giáo thầm lặng đã tham dự lễ mở cửa năm thánh tại nhà thờ giáo phận Chánh định, tỉnh Hà Bắc. Một điều lạ lùng là công an nhà nước có mặt trước nhà thờ, nhưng không làm gì để cấm cản buổi lễ và không bắt một tín hữu nào. Một điều lạ hơn nữa là Đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục công giáo thầm lặng, đã chủ sự buổi lễ từ 8 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Đức cha không được nhà nước nhìn nhận và từ nhiều năm nay bị quản thúc tại gia vì không chịu gia nhập cái gọi là Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Đức cha sống cạnh nhà thờ chính tòa và bị canh chừng ngày đêm, nhiều khi ngài bị bắt đi 1-2 tuần lễ. Tuy bị canh chừng nhưng công an và cả dân chúng đều kính trọng Đức cha. Tại nhà của ngài có đón nhận khoảng 200 em khuyết tật và bị bỏ rơi. Cùng với vài nữ tu và giáo dân, Đức cha đích thân săn sóc các em. Các tín hữu đến từ giáo phận Chánh Định và từ các nơi gần đó như Bắc Kinh, Bảo Định. Buổi lễ bắt đầu bằng một cuộc rước, rồi nhiều đoạn trong tông thư gương mặt thương xót của Đức Thánh cha Francisco ấn định năm thánh lòng thương xót được đọc lên. Sau nghi thức mở cửa năm thánh là thánh lễ.
Cũng tại Trung Quốc, nhiều đền thánh đã mở cửa năm thánh và thực hành các công việc từ bi thương xót như Đức Thánh Cha gợi ý và trong niềm hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Tại giáo phận Chu Trí, tỉnh Thiểm Tây, hơn 5.000 tín hữu đã tham dự lễ mở cửa năm thánh hôm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Cha Ngô Khâm Kính, chủ sự tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong cùng giáo phận này, ngày 12 và 13 tháng 12, đã có lễ mở cửa năm thánh tại Đền Thánh Thánh Giá và Đền Thánh Đức Mẹ Trung Hoa. Tại các giáo phận khác như Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Thành Châu, tỉnh Hà Nam, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cũng đã có các lễ nghi mở cửa năm thánh.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga tuyên bố rằng, việc đối thoại với tòa thánh mang lại cơ hội giảm bớt các vụ bách hại các Kitô hữu trên thế giới. Trong cuộc họp các đại diện tổ chức giới trẻ và các nhà lập pháp trẻ của Nga hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill nói rằng, mặc dù sự cộng tác không thể xóa bỏ những khác biệt thần học giữa công giáo và chính thống, nhưng tránh né đối thoại với tòa thánh là một sai lầm. chúng ta bảo vệ những giá trị giống nhau trong đời sống công cộng cũng như trong đời sống tư. Chúng ta cần thiết lập một sự cộng tác như thế trước thế giới không Kitô, nhờ đó chúng ta có thể gia tăng năng lực của chúng ta. Đức Thượng Phụ cũng nhắc đến lập trường giống nhau của chính thống và công giáo về tình hình Trung Đông. Theo Ngài, việc trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông sẽ đưa tới sự cực đoan hóa dân chúng Hồi giáo. Cho đến nay, sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở những nước Hồi giáo đã buộc giới lãnh đạo các nước này tìm một sự quân bình và cố gắng tôn trọng quyền lợi của các nhóm dân thiểu số. Nhưng nếu không có các Kitô hữu, họ sẽ không còn mối quan tâm ấy nữa.
New York, một bé gái người Mỹ đã vượt thắng được bệnh ung thư một năm sau khi được gặp Đức Thánh Cha Francisco ở Vatican. Đài truyền hình CBS truyền đi hôm 13 tháng 12 vừa qua kể lại rằng, cách đây một năm, em bé Gracie West ở thành phố New York bị bệnh ung thư hệ thống thần kinh ở cấp độ 4. Em đã chịu 9 đợt hóa trị, và khi được hỏi xem em có ước muốn nào hay không, thì em trả lời là muốn được gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức tên là Make a Wish, làm một ước muốn, em được đến viếng thăm Vatican và được Đức Thánh Cha chúc lành. Bé Gracie West nói rằng phép lành của Đức Thánh Cha thực sự đã giúp em. Đây thực sự là một phép lạ Giáng sinh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Cửa thánh lòng thương xót được mở đồng loạt khắp nơi tại các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới Chúa Nhật vừa qua là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông đại đồng, khiến cho giáo hội là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Yêu thương tha thứ là dấu chỉ cụ thể và hữu hình, cho thấy đức tin đã biến đổi con tim chúng ta và cho phép chúng ta diễn tả nơi mình chính sự sống của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố mở cửa năm thánh lòng thương xót tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, cũng như tại các nhà thờ chính tòa của từng giáo phận trên toàn thế giới, cả các trung tâm hành hương cũng như các nơi được các giám mục chỉ định. Năm Thánh là trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ ở Roma mà thôi. Chính Đức Thánh Cha đã muốn rằng dấu chỉ của cửa Thánh hiện diện trong mọi giáo hội địa phương, để Năm Thánh lòng thương xót có thể trở thành một kinh nghiệm được mọi người chia sẻ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
L'anno santo in questo modo ha preso il via in tutta la Chiesa e viene celebrato in ogni diocesi come a Roma. Anche la prima porta santa è stata aperta proprio nel cuore dell'Africa.
Trong cách thế này, năm thánh đã bắt đầu trong toàn giáo hội và được cử hành trong mọi giáo phận cũng như ở Roma. Cả cửa thánh đầu tiên đã được mở tại trung tâm Phi Châu. Và Roma, đó là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông đại đồng. Ước chi sự hiệp thông giáo hội này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để giáo hội là dấu chỉ sống động tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trong thế giới. Nghĩa là ước chi giáo hội là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngày 8 tháng 12 cũng đã muốn nhấn mạnh đòi buộc này bằng cách gắn liền việc bắt đầu năm thánh với việc kết thúc công đồng chung Vatican cách đây 50 năm. Thật thế, công đồng đã chiêm ngưỡng và trình bày giáo hội dưới ánh sáng màu nhiệm của sự hiệp thông. Rải rác trên toàn thế giới và được chia thành biết bao nhiêu giáo hội địa phương, nhưng vẫn luôn luôn và chỉ là giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội mà Ngài đã muốn và đã hiến chính mình cho. Giáo hội là một, sống chính sự hiệp thông của Thiên Chúa. Mầu nhiệm hiệp thông này khiến cho giáo hội trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha, lớn lên và chín mùi trong tim chúng ta. Khi tình yêu mà chúng ta nhận ra nơi thập giá Chúa Kitô và trong đó chúng ta dìm mình, khiến cho chúng ta yêu thương như chính chúng ta được Ngài yêu thương. Đây là một tình yêu vô cùng, có gương mặt của sự tha thứ và lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót và sự tha thứ không được chỉ là các lời nói, nhưng phải được thực hiện trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc sống năm thánh một cách cụ thể như sau.
Amare e perdonare sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio.
Tha thứ và yêu thương là dấu chỉ cụ thể và hữu hình rằng đức tin đã biến đổi con tim chúng ta và cho phép chúng ta diễn tả nơi mình chính sự sống của Thiên Chúa. Yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó là chương trình sống không thể biết tới các ngưng nghỉ hay luật trừ, nhưng thúc đẩy chúng ta luôn đi xa hơn mà không bao giờ mệt mỏi, với xác tín được nâng đỡ bởi sự hiện diện hiền phụ của Thiên Chúa. Thế rồi, dấu chỉ lớn lao này của cuộc sống Kitô biến thành biết bao nhiêu dấu chỉ khác là các đặc tính của năm thánh. Tôi nghĩ tới những người bước qua một trong các cửa thánh mà trong năm nay chúng là các cửa của lòng thương xót. Các cửa của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cửa ám chỉ chính Chúa Giê-xu là đấng đã nói, tôi là cửa, nếu một người vào qua tôi sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào, sẽ ra và tìm được đồng cỏ. Anh chị em hãy để ý nhé, coi chừng để đừng có ai hơi nhanh nhẩu hay quá mưu mô nói, anh chị em phải trả tiền. Không, ơn cứu rỗi không phải trả tiền, ơn cứu rỗi không phải mua. Cửa là Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu thì không mất tiền. Chính Ngài là cửa, chúng ta đã nghe Ngài nói về những kẻ không vào như phải vào, và Ngài nói một cách đơn sơ rằng họ là kẻ trộm và kẻ cướp. Lần nữa, anh chị em hãy coi chừng, ơn cứu rỗi không mất tiền nhé.
Bước qua cửa thánh là dấu chỉ sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa Giê-xu là đấng không đến để phán xử nhưng để cứu rỗi. Đó là dấu chỉ của một sự hoán cải con tim. Khi chúng ta đi qua cửa đó thật là tốt, nhớ rằng chúng ta cũng phải để mở toang cánh cửa con tim của mình. Tôi đứng trước cửa thánh và tôi xin, lạy Chúa xin giúp con mở toang cánh cửa của con tim con. Năm thánh sẽ không có nhiều hiệu quả nếu cánh cửa con tim của chúng ta không để cho Chúa Kitô đi qua, là đấng thúc đẩy chúng ta đi tới với người khác để đem Chúa và tình yêu của Ngài đến cho họ. Như vậy, cửa thánh rộng mở vì nó là dấu chỉ của sự tiếp đón mà chính Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Như vậy, cửa của chúng ta, cửa của con tim cũng hãy luôn mở rộng để không loại trừ ai hết, kể cả ông đó, bà đó gây phiền hà cho tôi. Không loại trừ ai hết. Đề cập tới sự cần thiết phải xưng tội, Đức Thánh Cha nói, một dấu chỉ quan trọng của năm thánh cũng là việc xưng tội. Đến với bí tích, qua đó, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc trực tiếp sống kinh nghiệm lòng thương xót của người. Đó là tìm Cha, là đấng tha thứ, Thiên Chúa tha hết. Thiên Chúa hiểu chúng ta trong cả các hạn hẹp của chúng ta, Ngài hiểu chúng ta trong cả các mâu thuẫn của chúng ta. Không chỉ có thế, với tình yêu thương của Ngài, Ngài nói với chúng ta rằng, chính khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta, Ngài còn gần gũi chúng ta hơn nữa và thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước. Ngài còn nói hơn nữa rằng khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình và xin tha thứ, thì có lễ mừng trên trời, Chúa Giê-xu mừng lễ. Đó là lòng thương xót của Ngài. Chúng ta đừng ngã lòng, hãy tiến lên với điều này. Biết bao lần tôi đã nghe nói, thưa cha, con không tha thứ được. Ông bên cạnh, ông bạn cùng làm việc với con, bà bên cạnh, bà mẹ chồng, bà chị dâu. Mọi người chúng ta đều đã nghe điều ấy. Tôi không tha thứ được. Nhưng làm sao chúng ta có thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không có khả năng tha thứ? Và tha thứ cũng là một điều lớn lao. Tha thứ không dễ, bởi vì con tim của chúng ta nghèo nàn, và với các sức lực của riêng chúng ta không làm được. Nhưng nếu chúng ta rộng mở con tim để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, thì đến lượt mình, chúng ta cũng có khả năng tha thứ.
Và có biết bao nhiêu lần tôi đã nghe nói, nhưng con không thể nhìn người đó được, con ghét họ. Nhưng một ngày kia con đến gần Chúa, và con đã xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, và con cũng đã tha cho người ấy. đây là những điều xảy ra mỗi ngày, và chúng ta có bên mình khả năng này. Vì vậy, hãy can đảm lên, chúng ta hãy sống năm thánh bằng cách bắt đầu với các dấu chỉ bao gồm một sức mạnh lớn lao này của tình yêu. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta để dẫn đưa chúng ta tới chỗ sống kinh nghiệm của các dấu chỉ khác quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Hãy can đảm và tiến lên. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cũng như từ các nước châu Mỹ Latin và từ xa như đoàn hành hương Caledonia và Indonesia. Ngài cầu chúc mọi người lễ Giáng sinh tươi vui và năm thánh lòng thương xót nhiều hoa trái thiêng liêng, cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân và khả năng hòa giải với họ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm các tân linh mục thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và gia đình, các binh sĩ thuộc trung tâm huấn luyện không quân và lực lượng phòng vệ Italia. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người gia tăng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức để cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa nhập thể khiến cho con tim tràn đầy niềm vui. Chào giới trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài cầu chúc các bạn trẻ biết sống lễ Giáng sinh với đức tin của Đức Mẹ khi được Thiên Thần truyền tin. Đức Thánh Cha khuyến khích các người đau yếu có được niềm an bình mà Chúa Giê-xu đã đem đến trần gian. Ngài cũng nhắn nhủ các đôi tân hôn biết noi gương Mẹ Chúa Giê-xu với lời cầu nguyện và sống các nhân đức. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Cinzia Cordasso về sự quan tâm đặc biệt đến các vị cao niên.
Sau đây là chứng từ của cô Cinzia Cordasso, tín hữu Công giáo sống tại thành phố Genova ở miền Bắc nước Ý. Cô viết: "Tất cả bắt đầu vào một ngày, bạn Carlo hỏi tôi và mấy người bạn khác, làm gì vào buổi chiều ngày Chủ nhật? Nói đúng sự thật thì tôi không làm gì đặc biệt vào chiều Chủ nhật. Thế là tôi quyết định nghe lời người bạn tốt lành Carlo và đi theo bạn đến viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Công việc vô cùng giản dị đơn sơ, dọn bàn và giúp các tiểu muội phục vụ bữa ăn tối cho các vị cao niên. Sau bữa ăn tối thì lên lầu 2 để làm các hoạt náo giúp vui cho các vị cao niên như các trò chơi, hát hò nhảy múa và đấu vui. Chỉ giản dị thế thôi. Nhưng kể từ sau buổi tối Chủ nhật đầu tiên ấy, duyên nợ của tôi với các bậc già cả được nối kết. Tôi tiếp tục điều đặn đến phục vụ các vị cao niên mỗi khi hoàn cảnh và thời giờ cho phép. Thời gian tuần tự trôi qua, tôi phụ giúp nữ tu Anna làm công tác phục vụ các vị già cả của viện dưỡng lão. Cho đến một ngày, chị Anna đề nghị với tôi cũng như với một vài bạn trẻ khác vẫn thường xuyên đến viện, hãy bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đó là tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu đời sống và linh đạo của thánh nữ Jeanne Dugan, vị sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Sau thời gian học hỏi và suy tư, nếu muốn và cảm thấy sẵn sàng thì chúng tôi có thể thời hứa để chính thức trở nên thành viên của hội Jeanne Dugan trong vòng một năm, nghĩa là chúng tôi phục vụ cho viện dưỡng lão với tư cách là giáo dân dấn thân trong vòng một năm. Chúng tôi khởi đầu cuộc hành trình vào buổi chiều thứ Bảy. Các tiểu muội người nghèo nói với chúng tôi về cuộc đời thánh nữ Jeanne Dugan và nhất là về cách thức thánh nữ trung tín, can đảm và hoàn toàn phó thác trên con đường bước theo chân Đức Chúa Giêsu Kitô để thực thi công tác bác ái, phục vụ người nghèo và bậc cao niên. Cuộc gặp gỡ này nối tiếp cuộc gặp gỡ khác, dần dần giúp tôi hiểu rằng công việc phục vụ của tôi cạnh các bậc cao niên không phải chỉ đơn thuần là đặt bàn, phục dịch bữa ăn tối cho các vị già cả, nhưng đúng ra là làm một cái gì đó thật trang trọng, thật cao cả cho các bậc cao niên. Đặt nơi trung tâm các vị già cả, từ từ tôi hiểu được thánh nữ Jeanne Dugan muốn nói gì với tôi. Thánh nữ đặt người già nơi trung tâm và làm mọi sự để phục vụ người già, ngay cả đến việc quên hẳn mình đi để chỉ phục vụ người già mà thôi. Cô Chinsa Codanzo trình bày tiếp. Chặng đường tìm hiểu của tôi kết thúc vào ngày 1 tháng 5, 2010, ngày tôi chính thức tuyên hứa. Tôi gia nhập hội Jeanne Dugan trong vòng một năm. Ngày tuyên hứa diễn ra cách đơn sơ nhưng thật đẹp. Mọi người dây quanh chúng tôi trong buổi tối cử hành nghi thức tuyên hứa. Các tiểu mọi người nghèo, các vị cao niên trong viện dưỡng lão, giờ đây chúng tôi là thành phần trong đại gia đình của thánh nữ Jeanne Dugan. Riêng đối với tôi, giây phút đọc lời tuyên hứa thật là trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên trước sự hiện diện của toàn cộng đoàn, tôi công khai bày tỏ ý chí dấn thân cách cụ thể. Lần đầu tiên tôi thưa vâng để thực hiện một công tác tông đồ đặc biệt bên cạnh các vị cao niên trước sự hiện diện của rất nhiều chứng nhân. Thật cảm động và cũng thật vui mừng. Do đó tôi dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa Quan Phòng đã cho tôi cơ hội quen biết các tiểu muội người nghèo, dấn thân phục vụ người già và nhất là hiểu biết cuộc đời và đường hướng phục vụ hoàn toàn nhưng không của thánh nữ Jeanne Dugan, vị tông đồ cao cả của người nghèo và người già cả. Muôn đời cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân, đối với con người đố kỵ thì tài sản để làm gì? Tích lũy mà vong thân thì tích lũy cho kẻ khác, người khác sẽ hưởng dùng của cải nó thu gom. Xấu với bản thân thì tốt với ai được, ngay cả với tài sản của mình nó cũng không được hưởng. Không ai tệ hại hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Nó có làm điều tốt thì chẳng qua gì vô tình, cuối cùng nó cũng để lộ ra sự gian ác của nó. Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp và tiến dâng lễ vật lên Thiên Chúa, sao cho xứng. Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ con nào có biết. Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu và rộng rãi với họ theo khả năng của con, đừng từ chối không hưởng một ngày vui. Hoài bão của con đừng để cho phần nào trôi đi mất, hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn heo, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con phải chết.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về như Giuse trông chờ Chúa đến.
Bạn thân mến, chờ đợi là chuẩn bị và tích cực cộng tác để cho sự kiện hay biến cố được diễn ra cách tốt đẹp. Đức Giêsu Giáng sinh là một biến cố trọng đại, hiện thực hóa lời đoan hứa cứu độ của Thiên Chúa. muôn dân ngóng trông, người người đón chờ. Thánh Gioan Tẩy Giả đã ngóng trông bằng cách dành trọn cả đời để dọn đường cho đấng cứu thế, kêu gọi dân chúng sám hối chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận hồng ân cứu độ. Châu chấu và mật ong rừng cùng cuộc sống đơn độc trong hoang địa không làm chùn bước chân, nhưng lại khiến tâm hồn Gioan thêm rực sáng thanh tao để chiếu sáng cõi lòng u mê tăm tối của dân chúng lúc bấy giờ. Gioan Tẩy Giả đã ngóng trông và tích cực chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Cô thôn nữ Maria cũng đang trông chờ đấng cứu thế. Cô đã sẵn sàng đáp tiếng xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa. Còn một nhân vật khác mà chúng ta không thể không nhắc đến cũng đang trông chờ đấng cứu độ Israel ngự đến. Đó chính là Thánh Giuse. Mẹ Maria thưa tiếng xin vâng để ngôi hai giáng trần. Còn Thánh Giuse lại là người chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng đấng cứu thế. Thiên Chúa có thể làm được tất cả mà chẳng cần con người phải cộng tác. Tuy nhiên vì yêu thương con người nên Thiên Chúa tự giới hạn khả năng của mình. Ngài không thể cứu độ nếu như con người không mong muốn cộng tác. Trời đất vũ trụ bao la hùng vĩ, Chúa phán một lời liền có tất cả mà chẳng cần ai phải giúp đỡ hay cho Ngài ý kiến. Thế nhưng để cứu độ con người, Chúa lại phải ngỏ lời, năn nỉ và kiên nhẫn chờ đợi con người đồng ý. Phải chăng Thiên Chúa yếu đuối? Vâng, Thiên Chúa chấp nhận trở nên yếu đuối vì quá yêu thương chúng ta. Chúa đã ngỏ lời và Gioan Tẩy Giả đã đồng ý cộng tác. Mẹ Maria đã thưa tiếng xin vâng. Đến lượt mình, Thánh Giuse cũng sẵn sàng đón nhận. Chúa ngỏ lời với mẹ Maria qua lời sứ thần truyền tin, còn với Thánh Giuse là một giấc mộng. Một giấc mộng thánh. Giấc mộng ấy giúp Thánh Giuse có thể hiểu và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Nếu không, làm sao chàng Giuse đang hừng hực sức sống, mang trong mình bao nhiêu hoài bão và dự định xây đắp tương lai với nàng Maria có thể hiểu được những thay đổi nơi người mình yêu. Dù muốn dù không, hài nhi trong dạ Maria vẫn một ngày một lớn mà chàng Giuse không thể không nhận ra. Với sự công chính và tình yêu mãnh liệt dành cho Maria, Giuse sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ sự trong trắng của nàng. Nhưng nếu như vậy, tại sao lại có thai? Một bên là sự tin tưởng của tình yêu mến, một bên là những suy luận của lý trí thông thường khiến Giuse bối rối hoang mang. Tuy nhiên, vẫn còn đó tiếng nói của đức tin. Khi lý trí không thể hiểu được, đức tin lại lên tiếng. Chàng Giuse tin rằng những thay đổi nơi người mình yêu chắc chắn phải có sự can thiệp của Thiên Chúa. Nhưng can thiệp như thế nào chàng vẫn chưa hiểu được. Bởi vậy, chàng chỉ còn biết chọn cách âm thầm bỏ đi để nàng Maria được an tâm chu toàn thiên ý. Maria có thể giải thích với Giuse, nhưng phải giải thích làm sao khi chưa lập gia đình mà lại có con. Phải nói như thế nào để Giuse có thể hiểu hài nhi được thụ thai là bởi quyền năng thánh thần. Ngôn ngữ con người quá hạn hẹp trước mầu nhiệm cao vời của Thiên Chúa, nên làm sao để diễn tả? Mẹ Maria cũng chỉ biết im lặng và cầu nguyện, mong chờ Thiên Chúa can thiệp. Và Thiên Chúa đã can thiệp bằng một giấc mộng thánh. Chắc hẳn, Giuse bây giờ đã hiểu tất cả. Chàng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì được chọn làm cha nuôi của đấng cứu thế, đấng mà từ trước đến nay chàng vẫn hằng mong chờ. Chàng sắp sửa được bồng bế trên tay, được ôm vào lòng, được dưỡng nuôi, chăm sóc, bảo vệ con Thiên Chúa làm người. Còn niềm vui và hạnh phúc nào lớn hơn như thế? Chàng lại càng yêu thương và ngưỡng mộ Maria hơn. Người chàng yêu mến quả thật rất tuyệt vời, sẵn sàng từ bỏ những dự định riêng tư để thực thi thánh ý. Thân con gái yếu đuối, mong manh lại phải chịu áp lực tư bề bởi việc thụ thai huyền nhiệm. Thế mà nàng Maria lại chẳng hề mở miệng giải thích than van. Bạn thân mến, chờ đợi là tích cực cộng tác và chuẩn bị để biến cố được xảy ra. Trong những ngày này, lòng chúng ta cũng đang rộn rã ngóng chờ Chúa đến. Thiên Chúa cũng sẽ ngỏ lời với chúng ta và mong muốn chúng ta cộng tác. Vậy chúng ta phải cộng tác như thế nào? Phải chăng là chúng ta cần phải từ bỏ tội lỗi và đường lối gian tà mà bấy lâu nay chúng ta vẫn thực hiện? Phải chăng chúng ta sẽ hy sinh tiệc tùng bia rượu để dành thời gian chăm lo cho gia đình và đi đến nhà thờ trong những giờ nguyện ngẫm thánh lễ. Phải chăng là chúng ta hay biết nở một nụ cười dễ mến với người khác, biết sống yêu thương tha thứ trong một thế giới đầy chiến tranh hận thù? Và một khi đã chấp nhận cộng tác, chúng ta cũng phải trả giá là hy sinh từ bỏ những lợi ích cá nhân, những dự định riêng tư như mẹ Maria, Thánh Giuse và Gioan Tẩy Giả để thi hành thiên ý. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được niềm vui hạnh phúc của ngày Chúa đến và sự an bình của hồng ân cứu độ. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho mỗi người chúng ta.
Tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thánh thất,
dám xin hô phù đoàn con cái nơi trần gian,
mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh đức nữ chi nhân đức cha soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện chào con nói dấu người liên để sau được vinh phúc vô biên.
Lạy Thánh Giuse khi sống trên đời trần ai,
người hàng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi hai, dám xin cha lành cho chúng con dày ở thế,
vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai,
mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh đứng đỡ trên nhân đức cha dạng lời soi chiếu muôn nhìn đời. Chào con nói xấu người liên để sao được vinh phúc vô biên.
Cha lành thương giúp con hèn yêu đuối,
thắng mọi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao,
mặc dù vất vả cha luôn giữ lòng thanh cao, dám xin cha lành thương giúp thơ thuyền lao khổ,
biến đêm thành bầm dựng ngày phúc vinh đời sau,
mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh đứng nữ chi nhân đức cha dạng đời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện chào con nói vinh phúc vô biên. Mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn.
Đức Cha dạng người soi chiếu muôn nhịp đời, nguyện chào con nói dấu người liên để sao được bình phúc vô biên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, vị sáng lập dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam, thầy William Gagnon trở thành đấng đáng kính. Zagreb, Đức Thánh Cha tiếp tục cho tiến hành thủ tục phong thánh cho chân phước Hồng Y Stepinac, tổng giám mục giáo phận Zagreb, và không để cho Ủy ban Trung nghiên cứu về đời sống của chân phước làm trì hoãn tiến trình này. Chánh định, Chúa Nhật 13 tháng 12 vừa qua, 10.000 tín hữu công giáo thầm lặng đã tham dự lễ mở cửa năm thánh tại nhà thờ giáo phận Chánh Định, tỉnh Hà Bắc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.